Bốn La Mã nói rõ lực dụng của bộ kinh. Sinh sang Tịnh Độ, lên ngôi Bất Thoái là cái điểm lực dụng, tức dùng sức tu hành của bộ kinh này. Sinh sang Tịnh Độ thì có bốn cõi, mỗi cõi đều có chín phẩm để cho ba hạng người được sinh sang. Nay xin nói qua tướng trạng của những người được sinh sang bốn cõi. Tịnh Độ có bốn cõi: một, đồng cư; hai, phương tiện hữu dư; ba, thật báo trang nghiêm; bốn, thường tịch quan. Mỗi cõi có chín phẩm: một, thượng thượng; hai, thượng trung; ba, thượng hạ; bốn, trung thượng; năm, trung trung; sáu, trung hạ; bảy, hạ thượng; tám, hạ trung; chín, hạ hạ. Ba hạng người này được vãng sinh thượng bối, trung bối và hạ bối. Một, người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là bị nhiều thành kiến, tà kiến làm cho tâm mê hoặc, vì tin theo các thuyết của các tà đạo, ma, thần quỷ, các học thuyết của các chủ nghĩa sai lầm. Tư hoặc là bị các phiền não như tham, sân, si, mạn nghi vân vân làm cho tâm mê hoặc. Những người này chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay là tâm yên định sẽ sang chín phẩm ở cõi đồng cư. Cõi này có cả phàm và thánh cùng ở chung với nhau. Hai, người nào niệm Phật đến thời kỳ sự nhất tâm bất loạn thì kiến hoặc tư hoặc tự nó đã tiêu tan hết rồi, sẽ được sinh sang cõi phương tiện hữu dư. Cõi này riêng cho các vị thanh văn duyên giác. Ba, người nào niệm Phật đến thời kỳ lý nhất tâm bất loạn đã phá tan được một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, sẽ được sinh sang cõi thực báo trang nghiêm, có khi chứng được một phần ở cõi thường tịch quan. Cõi này riêng cho báo thân Phật và các vị Đại Bồ Tát. 4. Người nào niệm Phật đã phá tan hết cả 42 phẩm vô minh, thời được sinh lên thượng thượng phẩm ở cõi thực báo trang nghiêm, hay là ở cõi rốt ráo thường tịch quan. Cõi này riêng của báo thân Phật và pháp thân Phật. Bất thoái có 4 nghĩa: 1. Niệm bất thoái; 2. Hành vi bất thoái; 3. Vị bất thoái; 4. Tất cánh bất thoái. 1. Lên ngôi niệm bất thoái là người đã phá hết vô minh, đã hiểu rõ Phật tánh, đã sinh thẳng sang cõi thật báo hay là cõi phần chứng thường tịch quan. 2. Lên ngôi hạnh bất thoái là người đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, cũng đã phá được. Trần sa hoặc là còn nhiều thứ mê hoặc, nhiều như cát, như bụi, không kể xiết. Lên ngôi Đại Bồ Tát phải đoạn trừ cho thật hết những mê hoặc sa trần. Người này đã được sinh sang cõi phương tiện và tiến dần lên quả Phật. 3. Lên ngôi vị bất thoái là người mang cả ác nghiệp mà sinh sang cõi đồng cư, được giữ thể chất vào trong hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. 4. Tất cánh bất thoái là những người niệm Phật, bất luận là nhất tâm hay tâm tán loạn, hữu tâm hay vô tâm, hiểu hay là chẳng hiểu, miễn là danh hiệu chư Phật ở sáu phương hay là cái tên bộ kinh này, một khi đã lọt vào tai rồi thì dù có lâu đến nghìn vạn kiếp về sau, tất cả cũng phải có ngày được độ thoát. Người nghe phải danh hiệu Phật lọt vào tai rồi thì thế nào cũng phải được độ thoát, giống như người nghe phải cái tiếng trống có bôi thuốc độc lọt vào tai rồi thì dù ở gần hay xa, thế nào rồi cũng phải chết, giống ác phải chết. Hay là giống như người ăn phải một tí kim cương vào bụng rồi thì chẳng đời nào tiêu hóa được, tức mầm thiện vẫn còn. Lại một sự lạ nữa là cầu sao được mang cả nghiệp mà đi sinh vào cõi tịnh độ đồng cư để chứng được vị bất thoái, là đã được với các vị Bồ Tát Bổ Xứ cùng ở đấy rồi. Mình cũng được như các vị ấy, chỉ một lần sinh ra là được bổ vào ngôi Phật, nguyên vì đã được cùng với các vị thượng thiện nhân ấy cùng ở một nơi, thế là được vào cõi đồng cư, mà là được sinh tắc qua cả ba cõi tịnh độ ở trên rồi. Chỉ một lần sinh ra ấy mà được bổ làm Phật, thế là được lên ngôi vị bất thoái, tức là đã chứng được đủ cả ba ngôi bất thoái. Trong bộ kinh này, dùng sức tu mạnh được như thế, trong nghìn vạn bộ kinh luận khác, chưa từng có bộ nào nói được như thế. Từ xưa đến nay, chưa ai khám phá ra nghĩa này. Đem so sánh với cái mầm chánh của phép đốn ngộ thiền tông kia, chỉ là một phép đưa dần người tu ra khỏi trần lao, đời này đời khác sinh ra mà không thoái chuyển, thì mới có hy vọng lên ngôi Phật. Thực là chẳng thể nào cùng với phép tu tịnh độ này cùng nói trong một ngày được. Lời nói đanh thép. Các vị sĩ phu trong thiền tông và trong các giáo môn sao không nghĩ đến? Năm La Mã nói về giáo tướng của bộ kinh. Mỗi giáo pháp của Phật nói ra đều có một tướng trạng riêng, gọi là giáo tướng. Giáo tướng của bộ kinh này thuộc về loại Đại Thừa Bồ Tát Tạng. Lại là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra. Kinh này được tấm lòng triệt để đại từ của Phật phù trì thêm cho, có năng lực khiến những hữu tình nhiều nghiệp chướng ở đời mạt pháp nhờ đấy mà được lên thẳng ngôi bất thoái. Bởi thế mà đến đời sau, đời kinh pháp của Phật đã diệt hết rồi, chỉ riêng kinh này còn được lưu lại ở đời 100 năm nữa để độ cho loài hàm thức. Hàm là ngậm, thức là hiểu biết. Hàm thức tức là chúng sinh hay hữu tình, là các loài có hiểu biết, có tình cảm bao hàm ở trong thân thể, được thật nhiều. Thật là một vị thuốc A Già Đà cứu chữa được vạn bệnh, một bộ kinh tuyệt đối viên dung chẳng khá nghĩ bàn. Những phép tu bí áo trong kinh Hoa Nghiêm là 10 đại nguyện của Đức Phổ Hiền. Những phép tu cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là thành Phật, là tâm yếu hết thảy chư Phật, làm kim chỉ nam cho nghìn vạn lối tu của Bồ Tát, đều rút cả vào trong bộ kinh này rồi. Muốn tán thán và nói rộng mãi ra thì dầu hết bao nhiêu kiếp cũng chẳng hết. Người trí giả phải tự mình nên biết lấy. Bắt đầu vào văn kinh phải chia làm 3 phần. A. Phần tựa, từ câu Như Thị Ngã Văn đến câu Kim Hiện Tại Thuyết Pháp. B. Phần chánh tông, từ câu Bỉ Độ Hà Cố Danh Vi Cực Lạc đến câu Văn Thị Thuyết Giả Ưng Đương Phát Nguyện Sinh Bỉ Quốc Độ. C. Phần lưu thông, từ câu Như Ngã Kim Giả Tán Thán A Di Đà Phật cho đến hết. 3 phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là phần đầu, phần giữa và phần cuối, phần nào cũng hoàn thiện, cũng quan hệ. Phần tựa giống như đầu người ta, có đủ ngũ quan. Phần chánh tông giống như thân người, có đủ lục phủ ngũ tạng. Phần lưu thông giống như chân tay, vận động hành vi không ngừng trệ. Cho nên, ngài trí giả thích nghĩa kinh Pháp Hoa, ngay phẩm thứ nhất đều cho là phần tựa. Về sau, 11 phẩm rưỡi đều cho là phần lưu thông. Lại nói trong một thời ký, 2 môn bản và tích, mỗi môn chia ra làm 3 đoạn. Thế thì, từ phẩm Pháp Sư trở xuống 5 phẩm đều là phần lưu thông của tích môn. Bởi vì phần tựa phải là cương lĩnh của cả một bộ kinh. Phần lưu thông là phần pháp thí không úng tắc. Cả hai phần đều quan hệ rất lớn. Người sau không hiểu nghĩa ấy, thấy văn kinh hơi có chút nghĩa lý, liền cho vào phần chánh tông, đến nỗi phần tựa và phần lưu thông chỉ còn một tí sáu củ. Thế thì sao gọi là phần đầu cũng hoàn thiện và phần cuối cũng hoàn thiện được? A. Phần tựa, tức tự phần. Phần tựa phải chia ra làm hai là thông tự và biệt tự. Phần thông tự là nêu lên pháp hội, thời kỳ, xứ sở và đại chúng những ai cùng được nghe pháp tu tịnh độ này. Một La Mã, thông tự. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên. Dịch nghĩa: đúng thật như thế, chính tôi được nghe, một thời bấy giờ, tại nước xá vệ, Phật ở trong vườn ông cấp cô độc, có những cây của Thái tử Kỳ Đà. Phần yếu giải. Đoạn này là mở ra hội nói phép tu tịnh độ. Đây là lời của Ngài A Nan, người chép kinh này, nói ra. Ngài nói, đúng thật như thế là Ngài nêu ra tấm lòng tín thuận của Ngài. Ngài nói, chính tôi được nghe, tức nêu rằng, chính tôi nghe thầy tôi nói như thế. Hai câu này nguyên chữ Hán là như thị ngã văn. Một thời bấy giờ là thời kỳ ấy, căn cơ chúng sanh đã cảm động đến tâm Phật. Phật là một vị giáo chủ. Nước xá vệ, vườn cấp cô độc là chỗ Phật nói phép tu tịnh độ này. Chân lý màu nhiệm của thực tướng. Thực tướng là tâm tính của con người ta. Nó đã tạo ra hết thảy các pháp như thế nào thì A Nan chép vào trong bộ kinh này đúng như thế. Thực tướng ấy từ xưa đến nay chẳng hề biến đổi, nó vẫn như như, cho nên gọi là như. Người ta y vào lý thực tướng mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ là một pháp tạo ra quyết định không sai, cho nên nói là thị. Thực tướng là cái ta chân thực, sống lâu mãi mãi, không giống như cái thân người biến diệt đây, mà người đời nhận lầm nó là thân ta. Nó chỉ là cái ta giả tạm. Ngài A Nan không bỏ cái ta giả tạm ấy, cho nên Ngài vẫn xưng là ta. Căn tai của Ngài phát ra cái biết nghe ở tai, chính Ngài được nghe tiếng Phật. Cái nghe của Ngài với cái tiếng của Phật giống như hai cái hư không in vào nhau thì gọi là nghe. Ý nói cái nghe với cái tiếng. Đoạn này thích nghĩa bốn chữ như thị ngã văn. Trên đầu các kinh của Phật nói bao giờ cũng phải có bốn chữ này, là một sự tối quan trọng. Khi Phật sắp vào Niết Bàn, Ngài A Nan hỏi: Bạch Phật, sau này con chép kinh Phật thì phải chép thế nào? Phật dạy, bao giờ cũng phải viết một câu như thị ngã văn lên trên hết. Bởi thế mà các vị học giả phải thích nghĩa câu này cho đến cực hết nghĩa tinh vi. Mỗi khi Phật ấn chứng cho một pháp nào là chánh pháp, Phật thường nhắc đi nhắc lại hai chữ như thị. Theo nghĩa thế gian, chữ như thị chỉ có nghĩa là như thế này hay là như thế kia mà thôi. Nhưng theo nghĩa huyền vi của Phật thì phải hiểu Phật dạy rằng như thị là như thế nào, có hiểu được rốt ráo thì mới phải là người được giác ngộ. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật đã giải thích tất cả các pháp trong thế gian này đều phải ở trong khuôn khổ 10 cái như thị là tướng, tính, thế, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo và bản mạc cứu kính đẳng. Bởi vì tâm tính của con người như như bất động, nó tạo ra vạn pháp. Vì vạn pháp phải đúng như thế, cho nên tất cả pháp chép ở trong Kinh Phật đều là như thị không sai. Và như thị đây là tôi được nghe lời của Phật nói, chứ không phải tôi nói. Ý nói cái nghe với cái tiếng đều do thực tướng tạo ra. Cùng ở trong thực tướng, giống như hai hư không in vào nhau thành một. Chữ nhất thời là một thời gian, không phải là một pháp thật có. Chỉ là lúc thầy trò đàm đạo, thầy nói trò nghe xong rồi, thì gọi là một thời. Nghĩa chữ Phật là tự mình đã giác ngộ rồi, đi giác ngộ cho người khác. Mình và người đều giác ngộ đến cực điểm. Làm thấy cả cõi người và cõi trời thì gọi là Phật. Xá vệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là văn vật, là cái tên nước lớn ở Trung Ấn Độ, kinh đô của vua Ba Tư Nặc. Kỳ Đà là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa ra chữ Hán là chiến thắng, thắng trận, là tên của thái tử con vua Ba Tư Nặc, một quan đại thần ở nước ấy, tên Ấn Độ là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa ra chữ Hán là cấp cô độc, vì ông này giàu, hay giúp đỡ cho người cô thân độc thân. Ông đem vàng ra trải khắp cái vườn của Thái tử Kỳ Đà, mua lấy được để cúng Phật cúng tăng. Thái tử cảm động quá, còn một ít đất chưa kịp lót vàng. Thái tử bảo thôi, xin đem một ít đất ấy và những cây cối ở trong vườn cúng Phật cúng tăng. Vì thế mà chỗ Phật nói pháp đây được gọi cả hai tên của hai thí chủ, cây của ông Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc. Đoạn dưới đây nói về đại chúng có những ai cùng dự nghe phép tu tịnh độ này. Trong đại chúng chia làm ba chúng: một, Thanh Văn chúng; hai, Bồ Tát chúng; ba, Thiên Nhân chúng. Các vị Thanh Văn đứng đầu, vì các ngài là hình tướng xuất thế gian, trong các ngài có lẫn cả phàm và thánh. Các vị ấy thường theo Phật, vì họ là tăng mà Phật và pháp đều nhờ có tăng mới lưu truyền được. Các vị Bồ Tát ở giữa, vì các ngài có hình tướng bất định, vừa xuất thế vừa tại thế. Các ngài chẳng thường theo Phật là tiêu biểu cái nghĩa trung đạo. Các vị thiên và nhân ở sau cùng, vì các ngài là hình tướng thế gian, vì các ngài là chức ngoại hộ, tức đứng ngoài mà bảo hộ Phật pháp. Số 1, Thanh Văn chúng. Đây là số và loại các vị Thanh Văn. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Giữ Đại Tỳ Khưu Tăng, Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân Câu. Dịch nghĩa: cùng với các bậc Đại Tỳ Khưu Tăng có 1250 vị. Phần Yếu Giải. Đại Tỳ Khưu là người tu xuất gia đã được giữ cụ túc giới. Tỳ Khưu là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là Bhikkhu, có hàm ba nghĩa: một, khất sĩ, chỉ giữ một chiếc bát để xin cơm nuôi thân, không xúc tích tiền của chi cả, chuyên cầu xin lấy đạo xuất thế gian. Khất sĩ là kẻ sĩ đi xin ăn xin đạo. Hai, phá ác, dùng trí tuệ chân chính để quan sát phá trừ mọi tật ác phiền não, chẳng sa đọa vào vòng ái kiến. Ba, bố ma, đã phát tâm thụ giới, phép yết ma đã thành tựu, tức thời loài ma trông thấy phải sợ hãi. Tăng nguyên là tăng già, tiếng Ấn Độ đọc là Sangha, dịch nghĩa ra chữ Hán là hòa hợp chúng, cùng chứng được lý vô vi giải thoát, gọi là lý hòa. Thân hòa, cùng ở với nhau, miệng hòa, không cãi cọ nhau, ý hòa, cùng đẹp lòng nhau, kiến hòa, cùng hiểu với nhau, lợi hòa, cùng chia với nhau, gọi là sự hòa. Tất cả là lục hòa thì mới được gọi là tăng già, là hòa hợp chúng. Trong số 1250 vị ấy thì ba anh em ông Ca Diếp với học trò của ông cộng được 1000 người. Ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên với học trò của hai ông cộng được 200. Bọn ông Gia Xá Tử có 50 người, đều là những người khi Phật mới thành đạo được độ thoát trước tiên, vì cảm thâm ân của Phật nên thường theo Phật. Đây nói về địa vị và đạo đức của các ngài Thanh Văn. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Giai thị Đại A-La-Hán, chúng sở tri thức. Dịch nghĩa: đều là những bậc Đại A-La-Hán, chúng đều quen biết. Đại A-La-Hán là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là A-ra-han, có hàm ba nghĩa. Một, ứng cúng, người được cúng dường, đó là quả khất sĩ. Hai, sát tặc, giết hết giặc phiền não, đó là quả phá ác. Ba, vô minh, không còn sinh tử nữa, đó là quả bố ma. Lại có ba bậc A-la-hán khác nhau. Một, tuệ giải thoát. Hai, câu giải thoát. Ba, vô nghi giải thoát. Các vị ở đây là vô nghi giải thoát, cho nên gọi là Đại A-la-hán. Lại vì các vị vốn là bậc pháp thân đại sĩ, tức Bồ-Tát đã chứng minh được pháp thân, thì hiện làm thanh văn để chứng thực phép tu tịnh độ là một phép bất khả tư nghì, cho nên gọi là Đại A-la-hán. Các vị theo Phật đi thuyết pháp, gọi là chuyển pháp luân, tức lăn bánh xe pháp, làm lợi ích khắp cõi nhân và cõi thiên, cho nên được chúng đều quen biết. Đây xin kể tên các vị đứng đầu. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Maha Câu Si La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lưu Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lầu Đà, Như Thị Đẳng, Chư Đại Đệ Tử. Dịch nghĩa: trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Maha Câu Si La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lưu Phả Loa Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lầu Đà, còn nhiều vị đại đệ tử khác cũng như thế nữa. Phần yếu giải. Tuổi cao đức trọng đều tôn quý thì gọi là trưởng lão, lại gọi là tôn giả, tức người đáng tôn quý. Ngài Xá Lợi Phất, Ấn Độ đọc là Sariputra, chữ Hán là Thân Tử. Trong hàng thanh văn, ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất. Ngài Maha Mục Kiền Liên, Ấn Độ đọc là Maha Hamogalana, chữ Hán là Đại Thái Thúc Thị, là bậc có phép thần thông đệ nhất. Ngài Mahakayip, Ấn Độ đọc là Mahakasyapa, chữ Hán là Đại Ẩm Quang. Thân Ngài có ánh sáng vàng, được Phật truyền tâm ấn cho làm tổ đệ nhất. Ngài là bậc tu hành hạnh đầu đà đệ nhất. Hạnh đầu đà là khất thực, đi xin ăn. Ngài Mahakachiyen, Ấn Độ đọc là Mahakachana, chữ Hán là Đại Văn Sức, là dòng Bà La Môn, là bậc có tài nghị luận giỏi đệ nhất. Ngài Mahakosila, Ấn Độ đọc là Mahakasthila, chữ Hán là Đại Tất, là bậc có tài trả lời các câu hỏi hay đệ nhất. Ngài Li Bà Đa, Ấn Độ đọc là Revata, chữ Hán là Tinh Tú, là bậc không điên đảo, không rối loạn đệ nhất, tức là ngồi thiền định. Ngài Châu Lợi Bàn Đà Già, Ấn Độ đọc là Sutra Banthaka, chữ Hán là Kế Đạo, là người rất đần độn, chỉ nhớ nghĩa được một bài kệ mà thành người có tài biện luận giỏi vô cùng, nên Ngài là bậc nhớ nghĩa hay đệ nhất. Ngài Nanda, Ấn Độ đọc là Nanda, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em ruột của Phật. Ngài là bậc có uy nghi dung mạo đệ nhất. Ngài Ananda, Ấn Độ đọc là Ananda, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em con chú của Phật, lại được làm thị giả đứng hầu Phật. Ngài là bậc được nghe nhiều đệ nhất. Ngài La Hầu La, Ấn Độ đọc là Rahura, chữ Hán là Phú Chướng, là thái tử của Phật. Ngài có đạo hạnh bí mật đệ nhất. Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Ấn Độ đọc là Gavampati, chữ Hán là Ngưu Tư, vì có tội ác khẩu từ kiếp trước nên phải chịu quả báo còn sót lại, mồm nhai như con bò. Ngài là bậc được hưởng cúng dường ở cõi thiên đệ nhất. Ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ấn Độ đọc là Pindola Paratvaja, chữ Hán là Bất Động và Lợi Căn. Ngài ở lại thế gian rất lâu dài để hưởng cúng dường ở đời mạt thế. Ngài là bậc phúc điền đệ nhất, giống như một thửa ruộng tốt để người đời trồng cây phúc. Ngài Ca Lưu Đà Di, Ấn Độ đọc là Kalodajin, chữ Hán là Hắc Quang. Ngài là sứ giả của Phật, là bậc giáo hóa được nhiều người đệ nhất. Ngài Mahakittana, Ấn Độ đọc là Mahakafina, chữ Hán là Phòng Tú, là bậc biết xem sao đệ nhất. Ngài Bạc Câu La, Ấn Độ đọc là Vakula, chữ Hán là Thiện Dung, ngài là bậc có thọ mệnh sống lâu đệ nhất. Ngài Anau Lâu Đà, Ấn Độ đọc là Aniruddha, chữ Hán là Vô Bần. Ngài cũng là em con chú của Phật. Ngài là bậc có thiên nhãn, con mắt trông xa đệ nhất. Các ngài thường theo Phật luôn luôn, cho nên gọi là thường tùy chúng. Các ngài vốn là bậc pháp thân đại sĩ, là bậc Bồ Tát đã chứng được pháp thân mà thị hiện ra làm thanh văn, cho nên lại gọi các ngài là ảnh hưởng chúng, là các vị tăng có nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật. Nay các ngài được nghe pháp tu tịnh độ là phép thu nhận được vô lượng công đức. Các ngài đều được lợi ích là Phật đã bố thí cho các ngài hiểu được nghĩa đệ nhất trong giáo lý của Phật. Các ngài làm cho đường đạo tăng lên, đường đời giảm bớt, tự mình cải tạo cho đất nước mình trở nên thanh tịnh giác ngộ, cho nên các ngài lại được gọi là đương cơ chúng, là các vị tăng có cơ đương nổi việc Phật. Số 2. Bồ Tát chúng. tức nói về Bồ Tát chúng hay Bồ Tát tăng. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát. Dịch nghĩa: lại có các vị Đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, cùng nhiều vị Đại Bồ Tát khác cũng như thế nữa. Phần yếu giải. Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát là tiếng Brahma ở Ấn Độ, nguyên âm đọc là Bodhisattvaya Mahasattvaya, Bồ Đề Tát Đoả Bà Gia Maha Tát Đoả Bà Gia. Dịch nghĩa ra chữ Hán là Đại Đạo Tâm Thành Tựu Hữu Hình, tức có tâm đạo lớn làm cho hữu hình được thành tựu. Đó là một danh hiệu của một người đã vận dụng được cả hai tâm, bi thương và trí tuệ, làm lợi lạc cả mình và người. Phật và Pháp Vương, tức ông vua tạo ra vạn pháp. Ngài Văn Thù Sư Lợi, nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Manji Siri, chữ Hán là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Ngài nối nghiệp nhà của Phật nên được gọi là Pháp Vương Tử, tức con của Đức Pháp Vương. Trong hàng Bồ Tát Tăng, Ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất. Chẳng là bậc có trí tuệ chân thực dũng mãnh thì chẳng tài nào chứng được và hiểu được pháp môn tịnh độ này, cho nên Ngài được đứng đầu. Ngài A Dật Đa, tiếng Ấn Độ đọc là Ajita, chữ Hán là Vô Năng Thắng, là tên riêng của Ngài Di Lặc Bồ Tát, tiếng Ấn Độ đọc là Maitreya. Ngài là bậc sẽ được thành Phật sau đời Phật Thích Ca. Hiện bây giờ Ngài ở ngôi Đẳng Giác, tức Bồ Tát thứ 10. Ngài lấy việc làm cho đất nước mình trở nên trang nghiêm, trong sạch, giác ngộ là việc thiết yếu của Ngài, cho nên Ngài đứng thứ nhì. Ngài Càng Đà Ha Đề, tiếng Ấn Độ là Ganta Hastin, chữ Hán là Bất Hư Tức, là chẳng ngừng nghỉ, vì Ngài là người tu hành mãi mãi, lâu đời nhiều kiếp, chẳng hề ngừng nghỉ. Ngài Thường Tinh Tấn là một vị Bồ Tát thường làm lợi lạc cho cả mình và người mà không hề mệt mỏi. Các vị này đều là các vị Bồ Tát ở ngôi rất cao. Các ngài đều phải lấy quyết chí cầu sinh tịnh độ, vì cớ rằng các ngài mong được thấy Phật luôn luôn chẳng rời, mong được nghe Pháp luôn luôn chẳng rời, mong được thân cận cúng dường chúng tăng luôn luôn chẳng rời. Có thế thì mới có thể mau chóng viên mãn được tâm Bồ Đề của mình. Phép tu tịnh độ này, về phần sự là một nhân duyên rất lớn, về phần lý là một phép tu bí mật tạng, ta chớ nên bỏ qua. Số 3 nhỏ. Thiên nhân chúng. Đây là nói về thiên nhân chúng, tức chúng cõi thiên và chúng cõi nhân. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Dịch nghĩa: cả vua Đế Thích và các vua khác cùng với các đấng trên cõi trời và các cõi khác đông không xiết kể cùng đến dự hội. Phần yếu giải. Thích Đề Hoàng Nhân, nguyên tiếng Phạn là Sakra Devan Indra, chữ Hán là Năng Vi Chúa hay Năng Thiên Chúa, tức là một vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi, ở đỉnh núi Tu Di cao nhất thế giới. chữ đẳng là kim cả hạ đẳng và thượng đẳng, tức là các vị vua chúa ở cõi trời dưới vua Đế Thích và các vị ở cõi trời trên vua Đế Thích. Dưới vua Đế Thích có bốn vị thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di. Trên vua Đế Thích ở hư không còn có vô số các đấng ở các cõi trời khác, tức là bốn cõi dục giới, dạ ma, đâu xuất, hóa lạc và tha hóa, 18 cõi sắc giới và bốn cõi vô sắc giới. Tất cả có hai cõi trời dục giới ở núi Tu Di và 26 cõi trời ở trên hư không, cộng là 28 cõi. Chữ Đại Chúng Câu là tóm tắt hết cả các giới ở khắp 10 phương, cõi trời, cõi người, 8 bộ quỷ thần, Atula, nhân, phi nhân, vân vân. Không một ai là không đến dự hội nói pháp này. Không một người nào là không được thu hút vào trong pháp môn tu tịnh độ. Chỉ vì pháp môn này rất rộng lớn, nên mới mầu nhiệm được như thế. Đến đây là hết phần thông tự.